Bây giờ xin hỏi, bây giờ khi mà mình tu tập, mặc dù mình ở cõi đồng cư tịnh độ, nhưng lúc bây giờ tu tập cái tâm mình nó gì? Nó thường trong lặng, nó thường thanh tịnh, nó thường sáng suốt. Thì bây giờ ở đó là mình đi ngang qua là chỗ Thượng Đức Quán rồi. Mặc dù thân, báo thân ở cõi Tây Phương, ở cõi đồng cư, nhưng mà cái tâm mình nó đã là gì? Nó là dung nhiếp cái cõi Thường Thực Quang rồi. Được rồi không? Phải hiểu vậy đó. Chứ đừng nói là cái nếu trường hợp mà cái Thường Thực Quang của chư Phật là không có tướng, không có hình đó, là pháp thân rồi sao có tướng hình, rồi sao cõi nào để ngủ, thấy không? Nhưng mà báo thân ở cõi Thường Thực Quang, nhưng mà đồng thời là pháp thân luôn. Hiện tại đây còn pháp thân ngự trị được mà. Đó hả? Pháp thân, báo thân, hóa thân, nói là ba nhưng mà không có, không hai nữa. Đó hả? Không có ba, không có ba mà không phải một. Đó, và tự ý cái này mình tạm hiểu lấy gì. Thì bây giờ tự hiểu cái chỗ mà Thường Thực Quang rồi ngang bằng, chứ nếu con kéo rất khó hiểu như này. Đó hả? Tại sao nữa ông cứ tịnh độ nhưng mà dung nhiếp hết ba cõi kia? Đó là cái tâm tịnh độ đặc biệt gì, đặc tài gì, cái tâm nó thanh tịnh như ha, thì nó sẽ được tự trị khỏi Thường Thực Quang. Và hiện tại bây giờ nếu Phật tử niệm Phật thanh tịnh, thấy ha, thường thanh tịnh, thường vắng lặng trong suốt, thì hiện tại bây giờ Phật tử cũng gì, ở của Thường Thực Quang, đâu ngoài tâm mình, thấy không? Tu tâm mình ha, cái chỗ đó là chỗ đặc biệt mình hiểu rồi thì tu dễ lắm ha. À, hiểu suốt lý của đạo Phật đó này. Bây giờ điểm D đó là chuyển ngay chúng sanh trượt thành thân liên hoa quá sanh, và thân ở trong cái hoa sen mà quá sinh ra. À, bây giờ cái chúng sanh trượt là bây giờ mình ở đây, thân hình mình rất là trượt nha. Thân hình mình ở đây ở trong 18 cõi là 6 căn, 6 trần, 6 thức, nên 18 giới đó. Và với cái thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, thì rất là trượt. Mà bây giờ làm sao bây giờ đó là chuyển là liên hoa quá sanh. Nếu mà tu tập tính hạnh nguyện đầy đủ rồi, đó không, thì nó nằm ở trong cái hiện tại bây giờ cái thân mình ở đây, nhưng mà cái tâm nó chuyển biến lên cái liên hoa quá sanh. Tên tuổi mình có tòa sen báo rồi, đó, tâm mình hiện bây giờ là ở trên tòa sen báo rồi, chờ mãn báo thân này thì gái đó để quá sanh rồi. Mà cái sự mà nó lâu là phải chờ tới báo thân này, nhưng mà hiện tại bây giờ nè, nay nguyện sanh là nay đã vãng sanh rồi, đó là nay độ sanh rồi, thì bây giờ nghe một danh hiệu Phật A Di Đà này nó chuyển được chúng sanh trượt đổi gì, liên hoa quá sanh. Bởi cái pháp mà Phật tử biết cái kinh Di Đà này đó là người nói là nằm trong cái viên đốn, thành ra mà hiểu cái viên đốn mà hiểu như vậy đó. Và khi mà có tu mình có niệm Phật mà thanh tịnh rồi, thì hiện thân người ta bà tạm cái báo thân người ta bà, nhưng mà rồi cái pháp thân mình đã ngự trị cái con đường lạc rồi, nó vậy đó. Phật tử hiểu vậy là ham lắm, thấy không? Điểm D là chuyển ngay mạng trượt thành ra vô lượng thọ, mạng sống lâu vô lượng. Chuyển ngay cái mạng trượt mình đây nè, cái mạng rồi sống trăm tuổi, không sống tới trăm tuổi, mấy chục năm nè, đó không? Không có bao nhiêu năm đây nè mà được vô lượng thọ. Bởi vì Phật tử thấy kinh Di Đà, nếu trường hợp từ liên quan quá sanh rồi, thì khi mình về đó rồi thì ai cũng vô lượng thọ, vô lượng hoa cả, đồng tới tuổi thọ của Phật. Ý của nó là nhập tâm. Bây giờ Phật tử niệm một câu Di Đà mà chuyển hết, quý báu như vậy đó, thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, thì chuyển từ kiếp trượt đổi ra là thanh tịnh đại chúng, chuyển ngay kiếm trượt thành ra vô lượng quang, chuyển phiền não trượt thành ra thường thực quang, mà chuyển chúng sanh trượt thành liên hoa quá sanh, thì chuyển mạng trượt thành ra vô lượng thọ. Thế cho nên mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật ấy là một pháp tu tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng được ở ngay giữa đời ngũ trượt này. Nghĩa câu này thật hiếm có, đó là bí quyết của tông tịnh độ từ nghìn xưa, nhất đáng mở tung ra cho mọi người thấy rõ. Bây giờ tử có tưởng tượng rằng là mỗi một tiếng Nam Mô Di Đà Phật ấy là cái pháp tu vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng nhập ở dưới cội cây Bồ Đề. Thật ra bây giờ nói là cái nghĩa câu này thật hiếm có, là bây giờ tông tịnh độ nhất đáng mở ra, tức như là bảo đảm rằng mình thành lòng tín hạnh nguyện đầy đủ rồi đó. Thế mà thành lòng niệm Phật đó thì ngay nơi đây là mình tu cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, là một cái danh hiệu này có thể là gì, là mở mình đến quả Phật. Một danh hiệu này sẽ đưa mình đến quả Phật, cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tu để chứng nhập với cội cây Bồ Đề, phải không? Cái chỗ này Phật tử có ý chỗ này, mấy ngày nói là cái đó mà là bí quyết của tông tịnh độ từ ngày xưa mà không ai mở ra, bây giờ gì tổ mở ra cho mình biết. Bởi vì là nếu người nào mà chưa mở ra, chưa hiểu thấu, bởi vì ngày trước đại sư thường thường ngày nói đó là danh hiệu Phật A Di Đà nè, hay nè, chỉ Phật với Phật biết thôi, Đại Bồ Tát còn chưa hiểu suốt hết cái lý mà, là cái danh hiệu bất khả tư nghi mà. Thật ra bây giờ một số người chưa hiểu thâm sâu cái lý này, cho nên nói rằng để ngu phu ngu phụ tu có môn tịnh độ, còn người mà thượng căn thượng trí ta tu thiền các pháp tu tịnh độ. Vì thế đó cho nên ngài mới là bây giờ mới là hiểu sâu tông độ bí quyết từ ngày xưa mà ai chưa mở được, nên ta mới nói câu đó. Nếu mà trường hợp mà mở ra rồi thì ngay câu danh hiệu A Di Đà Phật này là gì, là mở cái tâm Phật đó, là ngay câu niệm Phật này là gì, là cái pháp tu đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, là đến quả Phật đó. Thì nay ngài đem toàn thể quả Phật ấy trao cho chúng sinh ở đời ngũ trược ác thế này đó. Vì đó cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thấy rõ như vậy, cho nên ngài mới đem cái quả Phật đó ngài mới trao cho chúng sinh, tất nhiên là cái kinh A Di Đà này đó. Ngài đem cái quả Phật ngài chứng đắc để trao chúng sinh, là trao sao, là chỉ cái phép để làm Phật như ngài đó, rõ ha. Và nhất là cái đời ngũ trược ác thế này, nếu mà không có pháp môn mà niệm Phật này và nhờ cái hồng lực Phật thì mình không thể nào mà thành Phật được với cái đời ngũ trược ác thế này cả, để đã ý không? Nếu mà cái đời kinh này sao này nói đó, sao là tất cả kinh hoại căn cơ rất là thiện mạng, thì Đức Phật vì lòng đại từ đại bi mới giao cho Long Thần Hộ Pháp bắt giữ của kinh Vô Lượng Thọ đó, để độ chúng sinh sau này. Người nào mà gặp cuốn kinh Vô Lượng Thọ để niệm Phật cầu sanh và được gì, được giải thoát, còn ngoài đạo pháp không thì không thể nào giải thoát được, không đủ sức, thấy không? Cho chúng sinh đời ngũ trược thế này theo đấy mà tu, đó là cảnh giới hành vi của chư Phật. Vậy chỉ có Phật Thích Ca cùng với chư Phật khắp mười phương mới thấu suốt hết được. Ngoài giới Phật còn chín giới khác, và Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Nhân, Thiên Nhân, Atula, Địa Ngục, Hệ Quỷ, Súc Sanh, thì tự lực mình chẳng thế nào tự hiểu tự tin được. Đó. Thì chữ của Phật trong mười phương và Đức Phật Thích Ca đi thấy rất là ít, cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca đi nói kinh A Di Đà thì chư Phật trong mười phương đều rất tán thán. Và cuốn kinh này nó nằm trong đề gì, bất khả tư nghi, là không thể nghĩ lường được, và rất là nan tính chi pháp, và là pháp rất khó tin. Nhiều vừa phải tu tập như thế nào, rất khó khăn như thế nào để đến quả Phật mới được. Còn bây giờ chỉ cứ niệm hồng danh ấy là Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cầu nguyện giảng sanh cái được thành quả Phật. Thì cái chỗ này rất không khéo, mình suy so sánh thì rất khó tin. Khó tin như thế mà tại sao mà dễ tu, dễ chứng, dễ thành như thế mà thành công cao, kết quả cao. Thì người nói là chỉ có Phật Thích Ca cùng với Phật trong mười phương mới thấu suốt hết được cái ý nghĩa của danh hiệu Phật này và lợi ích của danh hiệu Phật này. Đó ha. Trong đoạn này có chữ chư chúng sanh là chỉ riêng vào hạng chúng sinh có đời ngũ trược. Chữ nhất thiết thế gian là chỉ suốt cả khí thế gian trong bốn cõi và tình thế gian trong chính pháp giới. Thì tất nhiên là mà gọi khí thế gian là chỉ trái đất, mà tình thế gian là chỉ cho những chúng sinh trên trái đất, tất nhiên là chánh báo dị báo. Trong đoạn kinh Khuyến Hạnh Lưu Thông, lời chư Phật khắp trong mười phương khen ngợi Đức Giáo Chủ Thích Ca đến đây là hết. Thì cái chỗ mà giảng mà tự nghe hôm là Khuyến Hạnh Lưu Thông đó, thì cái hạnh nói về cái bữa hôm nói về khuyến tính, rồi cái khuyến nguyện, rồi bây giờ tới cái khuyến chuyên về hạnh là tính hạnh nguyện. Rồi trong kinh này thì Đức Phật nói là chỉ như mình phải tu theo những cái tính hành nguyện đầy đủ là kết quả. Ngài lặp đi lặp lại rất nhiều nha. Chuyện ráng noi theo đó mà tu trì với tính hành nguyện là được sẽ kết quả ngay. Kết quả đến quả Phật là nha. Mà tu tập như niệm Phật rồi thì đến quả Phật. Ra khi mà tự hiểu rõ như rồi thì mình vững vàng để tu tập. Và tự nghe Pháp rồi để có niềm tin. Mà niềm tin rồi là kết quả. Nếu mà tin sâu thì nhất định phải nguyện vàng. Đó không? Nếu mà tin sâu là phải nguyện thiết à, chứ không phải nguyện thiết bây giờ đâu mà tu làm sao nữa. Thì bây giờ mình nắm được cái pháp tu rồi là gì, vững vàng mà ra đi nha ha, để đi là kết quả. Cho đến bây giờ đến Đức Giáo Chủ Thích Ca đó thì tự bây giờ đến kết lại rồi than thở tôn giả Xá Lợi Phất và cái giao phó cho tôn giả. Thì bây giờ kinh này mình sắp hết rồi, hết cái phần cuối. Xá Lợi Phất ơi, ông nên biết rằng ở giữa cõi đời có năm trược ác mà ta đã làm việc rất khó kia, là đã chứng thực A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, và ta đã nói pháp khó tin ấy để cho hết thảy các thế gian nghe. Như thế thực là những việc rất khó. Người nói là ở cái cõi đời ngũ trược ác thế này mà người tu được vô thượng chánh giác rất là khó. Mà đến nói cái pháp môn niệm Phật, trì danh niệm Phật này mà để đến quả vô thượng chánh giác càng khó nữa. Cõi đời ngũ trược ác thế mình đây nè. Mẫu tử hồi Đức Phật Thích Ca đi ra đời là nằm trong cái là ngũ trược ác thế rồi. Nha. Thì là ngài tu thành đạo đắc quả là khó. Mà bây giờ ngài chỉ lại cái pháp tu trì danh niệm Phật này để chứng quả như ngài lại càng khó. Vậy thì cho chỉ có một hạnh tu tính nguyện trì danh, chẳng xen lẫn vào một việc nào khác, mà chuyển được cả năm trược ác thành cảnh giới tu hành chẳng thể nào nghĩ bằng được. Chỉ có người tính tâm mới vào được cảnh giới thần diệu ấy. Nãy Phật tử thấy nghe ấy đó, là chỉ có một hạnh mà tính nguyện trì danh Phật thôi, không cần xen pháp tu gì khác nữa, đừng thêm xen khác, không cần thiết nữa nha. Mà đã chuyển cả năm trược ác, năm trược ác hồi nãy mới chuyển đó, đó là cảnh giới tu hành chẳng thể nghĩ bằng. Đó là chỉ danh hiệu thôi, tính hạnh nguyện thôi, mà chuyển cả một cái ta bà này thành ra chuông được lạc nha. Thì mấy vị cổ đức nói rằng đó, nếu mình tu đúng cách rồi thì chuyển ta mà thành cái như này. Rồi tưởng hỏi thưa sư, lại cái chỗ là bên giờ lặp đi lặp lại. Bây giờ hiện đây mà ngay cái cổ ta bà này, làm sao mà khi mình niệm Phật rồi mình nó chuyển ta bà thành được lạc? Sao cũng y như vậy, đâu có gì chuyển đâu. Xin thưa là tâm là tiếng không? Bị vì hiện tại đây mình sống ở cổ ta bà này thì mình nằm trong cái đau khổ một phiền là do tâm mình bị giam, bị ảnh hưởng khỏi này, bị còn đắm mê cái cõi ngũ dục này, cho nên mình mới bị buồn phiền đau khổ khỏi này. Bây giờ cũng là tâm chuyển, khi mình niệm Phật đúng cách rồi thì tâm mình chuyển, cõi Tây Phương Lạc cũng trong tâm mình. Và khi mình niệm rồi thì có quyền mình chuyển cái phiền ba, những cái mà tham sân si, những cái mà chúng sanh trược, những cái phiền não trược, những cái kiếp trược, những kiến trược, điều gì cái trượt nhờ đó, chuyển nhờ cái hồng danh Di Đà chuyển có thành tốt đẹp quý bao hết. Khi mình chuyển được rồi thì sao tâm mình trở nên trong lặng sáng suốt. Bởi vậy thường thường cổ đức nói rằng hiện tại đây mình không sống không cực lạc được thì tới giờ làm chung không cảm ứng về cái cực lạc được, để không. Bây giờ chỉ ví dụ thêm một cái chuyện mà rất là đơn giản thôi mà. Hiện tại đây mình còn đắm điếu cõi này mà ai đụng mình một chút mà mình phùng mang trợn mắt phiền não, mình nhớ nghĩ buồn phiền danh lợi cõi này hoài thì Phật tử làm sao mà cảm ứng về có Phật được. Còn lúc đến con này chưa dứt khoát, đó không? Mà nếu trường hợp mình niệm Phật rồi, tính sâu nguyện thiết công hạnh vậy thì tự nhiên mình chuyển. Ngay nơi lúc này mình chuyển tâm rồi, tâm mình an lạc, tâm mình thanh tịnh, tâm mình được hướng về Tây Phương Cực Lạc, tất nhiên là cái cõi Tây Phương Lạc luôn luôn gì nó hiện hữu trong tâm mình. Thì bây giờ giàu muốn giờ không thì cũng là gì, ngay ở đây là chuyển tâm rồi, nó chuyển tâm thì cảm ứng đạo giáo. Thì đó là chỗ này quan trọng. Tất cả những tịnh độ chư Phật trong mười phương hay quế độ trong mười phương đều không ngoài tâm mình cả. Mà bây giờ mình đặc biệt một cái là khi tâm Phật tử hướng về chỗ nào, mạnh chỗ nào thì cái chỗ đó cái kêu là y báo chánh báo nó hiện tâm mình rõ ràng. Phật tử biết chỗ này không? Khi trong mười phương cảnh dầu quế độ, dầu tịnh độ, chư Phật trong mười phương đều gì? Nó biến chuyển trong mười phương, nó đều là gì? Đừng xoay cùng trong tâm mình hết. Nhưng mà mình có quyền, đặc biệt cái là khi mình hướng cái tâm mình về cõi nào, đặc biệt Đức Phật Đức Mô Ni giới thiệu rồi thì mình hướng tâm đó, thì tâm mình quán chiếu, tâm mình niệm Phật, tâm mình hướng gì cõi đó thì cõi đó tâm mình hiện rõ hơn. Thì lúc lâm chung á thì y báo chánh báo nó hiện rõ trong tâm mình phải nhiếp gì đó, có đặc biệt là gì nè. Thì bây giờ khi hiểu rõ như vậy đó thì mình tu đúng cách rồi thì nó nói là cái đó là một cảnh giới tu hành chẳng thể nào nghĩ bàn được, là bất khả tư nghi. Mà chỉ có người nào mà tính tâm mới vào được cảnh giới thần diệu ấy. Tính tâm là nhà Phật tử muốn tính tâm được sao mà nghe, chịu khó nghe pháp lặp đi lặp lại, Phật nói, tổ giảng, các đồ quý sư trùng tuyên lại cho tử làm cái gì, nghe biết có cái niềm tin. Chứ nếu Phật tử biết là cái gì, là nan tính chi pháp, những vật rất là khó tin. Mà trong cái khó tin đó Phật tử tin được thì mới vào được cảnh giới thần diệu ấy. Đó. Giả sử không có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giáng sinh vào đời ác thế, không có Ngài thị hiện tu đắc đạo tâm Bồ Đề, không có Ngài dùng trí tuệ lớn lao và tâm thương cứu rộng lớn để thấy rõ hạnh tu này, để thực hành hạnh tu này, để nói ra hạnh tu này, thì bọn chúng ta nhờ vào đâu mà bẩm thụ được hạnh tu này? Ngài lập đi Phật tử thấy rõ không? Nếu mà không nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện vào cõi đời ngũ trược ác thế này, mà Ngài đã tu chứng tâm đạo Bồ Đề, mà nếu mà Ngài không có dùng trí tuệ lớn lao, tâm thương cứu rộng lớn để thấy rõ hạnh tu và thực hành hạnh tu này, làm sao bây giờ chỉ cho mình? Em nghe Ngài là thị hiện vào cõi đời ác trược của thế này, thì Ngài tu tập cho thành đạo rồi Ngài mới tìm cái phương tiện để chỉ cho mình cái hạnh tu quý báu này. Bây giờ Phật tử được công đức của Đức vô lượng mới được gì? Được nhân duyên nghe được hạnh tu rất là quý báu, mà căn cơ nào tu cũng được. Và căn cơ nào tu cũng được gì? Nhất là được gì? Lợi ích lớn. Quan trọng là được lợi ích lớn. Nhưng loài người chúng ta hiện đang ở trong kiếp trược, quyết định là bị cái thời đại vẫn đục này nó vây bọc ta, nó làm khổ não ở bức ta. Tự thấy khó là khó chỗ nào? Khó là hiện ta đây giờ ở kiếp trược. Theo cái kiếp trược này nè, thì quyết định bị cái thời đại vẫn đục nó vây bọc ta, nó làm khổ não ở bức ta. Đó. Thì tất nhiên là khi mà đời vẫn đục này thì nhất định là ta phải bị cái vẫn đục vây bọc ta, bức ta khó. Cho nên cho nói khó mà tự nghe chỗ này. Phật tử đọc với cái tôn giáo là gì đó, Ngài một vị thánh Vivekananda, khi mà Ngài đi vào đại định, thầy chỉ đó, Ngài chứng thành thánh rồi. Ngài đi qua bên Mỹ, Ngài giải đạo. Thì Ngài giải đạo sau này giải cho đệ tử là không có giải thiền như Ngài đâu. Nên Ngài giải là dùng tu quật làm việc chứ vô ngã gì ta. Thì có một số người hỏi nó, thầy, Ngài đi vào thiền định, Ngài nhập đại định, Ngài chứng đạo đắc quả gì rồi, thì sao không dạy đệ tử thiền định mà Ngài dạy đệ tử làm việc không nha, dùng tu quật. Rồi Ngài nói rằng hiện cái thời kỳ này là nằm trong cái chỗ mà đời mặt pháp, nó nằm trong cái ngũ trược khác thế, mà nó nằm cái tâm niệm chúng sinh quá điên đảo. Khi mà Phật tử biết tâm niệm chúng sinh bây giờ đó, bây giờ Phật tử nghe cái đài truyền thanh truyền hình hay là tin tức ngoại quốc đó, cái tâm niệm rất là trược, cái tư tưởng trược do điên đảo chúng sinh, nó đương đương gì, nó đương dày xéo ở trên cái cõi ta mà này, cái thế giới của mình ở đây. Thành ra bây giờ mình ngồi thanh tịnh, mình để yên lặng cái tu thiền thì muôn ngàn cái tư tưởng nó dày xéo, mình chịu không nổi, không yên định được, không thế nào nhập định được nha. Đó, thành ra bây giờ mình dạy đệ tử của ngài phải làm việc với ngô vô ngã vị tha, rồi lần lần cũng định được tâm thanh tịnh được. Và vô ngã là bỏ cái ngã mình đi, là vị tha là vì người thôi, cứ làm việc đi, rồi lần lần cái tâm nó sẽ chuyển lặng. Chứ bây giờ ngồi yên không kết quả, không kết quả được nha. Đó, thì Phật tử biết cái tu thiền mình ngồi lặng lẽ để mình thấy cái giọng mình nó rất vi tế. Rồi bây giờ cái giọng nó, nếu mà giọng khởi rồi mình thấy nó lặng rồi, rồi giọng khởi nữa thấy lặng thì rất là khó cho người tu tập. Rồi đến độ bây giờ cho mình thấy cao chút nữa là sao, lặng lẽ rồi để cứ việc giữ lặng lẽ, còn nó khởi sao nó khởi cũng như là bóng hiện trong gương, nó khởi thì tôi không cần phải diệt hay không diệt hay cho nó mất thì không cần. Cái đó tu thiền hơi dễ hơn, nhưng mà không dễ bằng cái pháp Nam Mô A Di Đà Phật của mình đâu. Bây giờ kia ta làm việc, nhưng bây giờ mình kêu Phật tử biết là cái cửa tu thiền là từ cửa không mà vào, mà mình là cửa hữu mà vào. Nhưng mà vào đến gì, đến nhất tâm chân như. Thiền ta được cửa không vào cũng đến nhất tâm chân như, mình cửa hữu vào cũng đến nhất tâm chân như là cuối cùng. Nhưng mình dễ cửa hữu vào là dùng cái danh hiệu này mình chuyển hóa cái đời ô trược này được, nó có cái sức. Đức Phật nhờ cái lực của Phật chư mười phương kiếp trước, và nhờ cái hồng danh Đức Phật ấy là giúp duyên cho mình chuyển hóa cái đời ngũ trược này tu được. Mình thấy mình so sánh cái gì mới biết rằng chỉ có danh hiệu Phật mình tu kết quả, còn bây giờ tu pháp thiền pháp gì mà không kết quả được. Điểm kế là hiện đang ở trong kiến trược, quyết định là bị cái trí xảo trá của bọn tà sư nó trói buộc nha. Bây giờ tử này, hiện tại đây cái nằm trong cái kiến trược này thì bị cái trí xảo trá, nó thấy biết xảo trá đó, nó lệch lạc chúng sinh, nó làm cho mình bị ô nhiễm nha. Thời bây giờ tử mà nghe mấy người quốc về nó đầy cái đạo, ai mở cũng là giáo chủ là đạo hết nha. Bên mình cũng có đầy đạo, là tôi nói là cái thời mạt kiếp tàn này kêu là nằm trong cái cổ đức tiên tri đó nè, tam thiên lục bá mặt tàn bàn ngôn cả đạo, thấy không, 3600 cuối đạo đó nè. Thành ra sơ sẩy chút là mình không theo ra, là tôi nói ngon nó ngọt nó hay, thấy không? Nếu mình không có tin sâu về cái đạo cái chân pháp của Đức Phật, chánh pháp của Phật thì sẽ bị người ta gạt mình nghe. Đó, mà người ta khi mà người ta gạt rồi, nó nói giáo chủ này giáo chủ kia, đó là Phật Đức Phật Thích Ca thị hiện, Bồ Tát Âm thị hiện, Đức Cộng Đế thị hiện, Đức Phật Mẫu thị hiện không à, hay là tổ thì tổ kia thị hiện không à, rồi dạy cho mình. Rồi bây giờ khỏi tu để giờ theo tôi đi, tôi chứng minh cái là thành đạo đắc quả dễ quá. Còn bởi vì mình nói vậy có nghe theo, thấy không? Thành ra vậy là dễ cái lệch lạc đó, là kêu là nằm trong cái kiến trược, mình không có chánh pháp tu trì được thì bị người ta dụ dỗ phải nghe theo, cái tâm người nào yếu đó. Rồi điểm kế đó là hiện đang ở trong phiền não trược, quyết định là ta bị cái tâm tham dục nó hãm hại, cái nghiệp độc ác nó kích thích nha. Thì hiện bây giờ cái tâm phiền não trược nó làm cho ta phải tham dục hãm hại và cái nghiệp ác, thì hiện bây giờ tự thấy cái tâm chúng sinh nó quá lệch lạc, tâm chúng sinh nó ác quấy, tâm chúng sinh nó quá tham dục, thành ra dì xéo trong cái tư tưởng, mình bị ảnh hưởng tư tưởng đó, là mình bị chuyển không khéo chuyển hóa. Nếu không thành lòng niệm Phật thì sẽ bị chuyển hóa vào ở cõi trời này, trời hết là mình sẽ bị phiền não à, thấy không? Nếu không khéo tu trì thì mình càng tu càng phiền não, bị ảnh hưởng cái dòng tư tưởng chúng sinh mình không vượt qua được. Thành ra chỉ có gì đặc biệt là các Phật lực mà tiếp duyên cho mình mới thể đủ sức chuyển hóa lúc này được. Khi Hòa Thượng hiện tổ mà giải thích gì là Hòa Thượng mới có thành lòng tráng niệm Phật tin Phật, nhờ lời Phật tiếp duyên như mình. Và hiện đây mình đang ở trong cái thời chúng sinh trượt, quyết định là ta đành chịu ở yên trong cái thân bẩn thỉu này mà chẳng biết rõ là bẩn thỉu, cam chịu cái thân kém hèn yếu ớt này mà chẳng tài nào bay cao lên được. Chúng sinh bây giờ ở trong cái thân bẩn thỉu mà mình còn chấp nhất là nó là thiệt, là mình là ta giữ nó, và trong cái thân hèn, cái hèn kém yếu đuối này mà ta không thể nào bay cao được, không thể nào tiến được. Nếu không có hồng danh Đức Phật này nè mà để tiếp duyên cho mình thì không thể nào mình vượt qua trong cái chúng sanh trượt này. Và ta hiện đang ở trong cái mạng trượt, quyết định là ta bị cái ma lực vô thường nó nuốt mất đời sống nhanh như tia lửa chớp nhoáng, trở bàn tay không kịp. Mình tự thấy cái mạng trượt là mình đời sống có nhiêu đâu. Bây giờ mình nói là bao nhiêu năm là già với sạch nó có nhiêu đâu. Nếu Đức Phật nói là gì? Cái đời người trong hơi thở, thở ra mà không có thở vô nữa rồi có nhiêu đâu nha. Thì bây giờ ta nói nè, cái đời sống nó nuốt mất nhanh như tia lửa chớp nhoáng, trở bàn tay không kịp. Không khéo là mình lệch lạc cái tư tưởng rồi, tu lệch lạc rồi bắt đầu làm sao khó trở lại. Cho nên vì đó là năm đoạn này nên hợp với năm đoạn trên, nếu không có phép niệm Phật thì quyết không độ thoát ra ngoài vòng trượt ác được. Nếu mà không có phép trì danh niệm Phật thì ta khó độ thoát khỏi trong vòng ngũ trượt. Nếu chúng ta không biết đích xác phép tu tín nguyện trì danh này là một việc rất khó khăn, thì có lẽ ta cứ mơ tưởng một pháp tu nào khác có thể cứu ta ra khỏi vòng ngũ trượt chứ. Đó. Tôi thấy nếu ta không có biết đích xác, là không có tu rõ ràng, không nghe hiểu rõ ràng cái pháp mà trì tín nguyện trì danh này là một việc rất khó khăn, thì có lẽ ta mơ tưởng một pháp tu nào khác. Đó. Khó khăn là rất là khó tin đó. Thấy không? Năng tính duy pháp đó, thì đó mới bậc tử tin được thì rất là tốt đẹp quý bao. Thì bây giờ nếu mà không tin được này thì còn mơ tưởng cái pháp tu nào mà gì khác để cứu ta ra khỏi dòng ngũ trượt ác thế này. Không ha, không thể nào cái pháp nào để cứu ta ra khỏi dòng ác thế đâu. Thì ta nên biết cái tôn chỉ thẩm nan này từ xưa đến nay chưa ai nói rõ ra được đích xác như thế. Đó. Tôi thấy ngài nói là rất là gọn thôi, trong kinh như là rất gọn, mà nếu trường hợp không có giảng là rõ, tất nhiên là ta nói là cái tôn chỉ thẩm nan. Thẩm nan ý chỉ là cái đời ngũ trượt này, là ngài ẩn đó là không có người nào mà tự lực mà ra khỏi được, phải có nhờ nguyện lực của Phật tiếp duyên mới có thể là ra khỏi dòng ngũ trượt ác thế này. Bây giờ tôi thấy nếu mà trường hợp mà mình đầy đủ nhân duyên, mình nghe được chánh pháp của Phật thì mới lợi ích gì lắm. Còn người nào mà tu theo, ta tu theo pháp tiên đi, luyện thành đơn đi, hay luyện thành mà ta kêu đắc nhĩ pháp, đắc nhĩ sát thân đi, rồi ta chắc được rồi, được mù thần thông phép tắc rồi, được đắc nhĩ sát thân rồi, thường thường tu luyện minh tiên á, thường thường mình tưởng nghe minh tiên đó là thành cái thai tức đó. Hơi thở mình như thế nào để kết gom lại thành cái thai tức là hay là đắc nhĩ sát thân. Nhưng mà Đức Phật nói là đắc nhĩ sát thân này cũng là gì, hữu hình hữu hoại à, thì dầu cho 1 triệu năm nữa cũng hoại à. Tự thấy lý cái này không, dầu cho sống 1 triệu năm nữa đi thì hữu hình là nhất định phải hữu hoại thôi. Nhưng mà ta chấp là được rồi đó, thần thông pháp tắc rồi đó, ta không có nghe mình đâu. Tự vì tự ý tu theo chánh pháp Phật, niệm Phật là cầu giáng sanh, hay là phải tu thiền trở về tâm, mình không nghe đâu, đủ rồi. Tu thần thông pháp tắc tu đắc nhị sát thân tưởng trường tồn, nhưng Phật không còn, không có trường tồn. Và tất cả pháp tu khác cũng vậy đó. Ta chấp rồi bắt đầu là khó gỡ ra lắm. Mà bây giờ nếu trường hợp mình có đầy đủ nhân duyên rồi, mình được theo chánh pháp của Phật rồi sao, cứ việc tiếp theo mà đi, có niềm tin tưởng đi thì rất là quý báu. Thì bây giờ Đức Phật chỉ là cái pháp thẩm nan, và tất nhiên là rất là khó tin này, mọi giờ mình tin được mình tu đọc thì căn duyên làm lớn, phước báo lớn lắm và lợi rất lớn cho mình. Vậy thì kiếp người chúng ta ví như ở vào trong cái nhà lửa cháy 4 bên rồi, À, hiện bây giờ ở trong cái nhà ngũ trượt này, hiện ở trong cái nhà mà kiếp hoại này, lửa cháy bốn bên rồi. Nghe không? Lửa cháy bốn bên rồi thì sao mà vẫn cứ nô đùa bàn cãi xuông chơi nhau hoài. Bây giờ, hiện bây giờ chúng ta ở trong cái như cái nhà lửa trong Kinh Pháp Hoa đó. Nghe không? Đó. Bởi là tam giới bất an như quả trạch, dục giới, sắc giới, vô sắc giới bất an như là gì? Quả trạch cái lò lửa nung đốt mình rồi. Thì bây giờ tại vì nếu hiểu đạo rồi thì cứ việc gì vào công phu tu tập đi, đừng có lơ mơ mà tìm hiểu đạo này đạo kia, tìm hiểu thêm nhiều nữa. Nghe, nói là nhân duyên nắm được nó rồi thì tin đi mà tu tập. Thì nghe nói là mà nếu trường hợp mình cứ nô đùa bàn cãi xuông chơi nhau hoài sao? Ý nghe nói sao là nếu chúng sinh ngoài không biết đạo đức thì nô đùa thì không nói gì đi, mà mình hiểu đạo rồi mà còn gì tìm này tìm kia tìm nọ, mai mốt tìm thích đạo này mốt mốt thích đạo kia, bữa kia thích đạo nọ thì để tu tập để tìm hiểu thì sao? Đó là nghe nói cũng là bàn cãi xuông chơi nhau hoài. Thì chỉ có ai biết đích thực là một việc rất khó khăn thì mới chịu giết cho chết hẳn cái tâm tham dục tà nguy đi, mới biết quý báu cái pháp tu nhất hạnh này. Đó. Thì đầy đủ người nào đầy đủ nhân duyên, biết đích xác rằng cái việc này là một việc rất khó tin và khó là khó hành, mà bây giờ mình tin được, mình theo hành được, thì bây giờ mình nên tu hành đi, làm sao mà cho nó chết hẳn cái tâm tham dục tà nguy đi, rồi mình mới nắm được cái pháp tu rất quý báu là gì, là nhất hạnh này, chứ kêu nhất hạnh tam muội, tức là phép niệm Phật chánh định hay là niệm Phật tam muội. Bảo cho người biết quý báu pháp tu niệm Phật là công đức đến muôn đời về sau. Là niệm Phật tam muội là ở cái như là tam muội là chánh định, niệm Phật nó nhung nhã, cái niệm Phật tam muội thêm nữa là niệm Phật thêm được nhất tâm bất loạn hay là nhất niệm. À, rồi mình niệm Phật nhất niệm rồi, niệm Phật nó nhuần, niệm nhất nó nhuần nhã rồi, ha, à, thì mới đến tam muội. Tam muội là nhuần chứ có gì. À. Thì bây giờ tự biết là pháp môn niệm Phật là một công đức đến muôn đời về sau. Chỉ như thế mà Đức Phật bổn sư của ta đã hết lời nói đi nói lại, khó lắm rồi nan tính phi pháp mình nan tính. Đó là thân tâm Ngài muốn phó chúc cho bọn ta cần phải biết. Đó là đời của hồi thời của Ngài, đó là nói ra là nó là đang tính chứ khác rồi. Mà đến bây giờ mà người nào có nhân duyên lành mà nghe được thì càng cái pháp là rất khó tin. Mà rất khó tin này mà cứ nghe được, mà tin dùng được, mà hành theo được thì biết căn lành mình cũng lớn. Nha.
Kính lạy Ta Bà Thế Giới Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 23 tháng Giêng, cũng là ngày tất cả Phật tử tịnh sáng Ngọc Tường để phò bác con trai. À, vừa rồi thì tháng trước đó, thì khi giảng về kinh Phật Thuyết Tại Kinh Niết Giải cũng đến đây là cũng gần xong rồi đó nha. Thì hôm nay là đến phần kết khuyến đó, có thể là cái xong cái bộ kinh này là Niết Giải. Và bây giờ để giảng tiếp nha. Tôi đến đây là phần kết khuyến đó. Phật nói kinh này khi đã xong rồi, Ngài Xá Lợi Phất và các tỳ khưu hết thảy thế gian, cõi trời, cõi người, cõi Atula và các cõi khác nghe lời Phật nói vui mừng tin chịu làm lễ rồi đi. Đó là cái phần kết thúc kinh này. Pháp môn niệm Phật này chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, rất khó tin, rất khó hiểu. Trong đệ tử của Phật không có một người nào biết đến mà hỏi Phật. Từ đây cái kinh Di Đà này đó thì ra ta nói là là vô chánh tiểu thuyết. Thường Phật tử nghe chư tăng luận về thường cái pháp với cái kinh Di Đà là vô chánh tiểu thuyết, là không có ai hỏi mà Đức Phật tự phát tâm để nói ra. Thường thường Phật tử thấy mấy loại kinh khác thì có người hỏi dấn qua đáp lại để Đức Phật nói thành kinh. Nhưng mà kinh này thì không có ai hỏi mà vì lòng từ bi Đức Phật nói ra. Tại sao vậy? Vì đó là pháp môn niệm Phật này thực chẳng khá nghĩ và rất khó tin, rất khó hiểu. Thì trong đệ tử Phật không có một người nào biết đến để hỏi Phật. Cho nên Đức Phật mới là phát tâm để vì cái đời mạt pháp chúng sinh sau này đó, bằng pháp của mình hiện tại nè, dễ dễ hiểu. Ngài mới phát tâm để giảng kinh này để lưu lại của thế. Cho đến đây thì mình rất là ít, cho nên là thời kỳ này rất là gì, là hợp căn cơ, hợp trình độ, hợp nhân duyên. Nếu Phật tử tu là hợp gì lắm. Thì tự thấy là nếu qua kinh này á, thì sư giảng xong rồi hết bộ kinh, tự thấy không đến đổi gì khó lắm. Nhưng mà cái nếu trong cái bản mà trước đại sư giảng thì rất khúc chiết, rất sâu. Bây giờ mình mở ra hết thì nó không có nổi khó lắm, không có nổi là khó nhiều nha. Mà suy nghĩ rằng quý Phật tử không đến nổi khó hiểu lắm là nhờ quý Phật tử cũng có cái trình độ đấy, có từng nghe pháp rồi, có cái trình độ để nghe pháp và sự học hỏi và có sự mà tu tiến, cho nên mình không thấy khó lắm. Nhưng mà nếu mà chưa có học hỏi nhiều thì nó hơi thâm sâu, bởi vì nằm trong cái này nằm trong cái lý sự viên dung, mà nếu có lý chỉ về tâm thì mình hiểu sâu về tâm được thì Phật tử mới thấy nó dễ và nó mở cho mình con đường rất là tiến triển tốt đẹp. Bởi vì Đức Phật mà mấy kỳ trước sư có giảng đó, Đức Phật mà lặp đi lặp lại hoài nó là nan tính di pháp. Cái cuốn kinh Di Đà này Phật nói ra của cái pháp môn này là không khéo một số lớn người khó tin nhận, khó tin nhận để tu theo. Mà nếu Phật tử nào nghe qua một cái giảng về Phật trước này kinh rồi đó, Phật tử tin nhận không nghi và Phật tử tu theo thì tất nhiên là vượt qua Đức Phật cái luồng năng tính chi pháp. Mà bây giờ đối với mình bây giờ nó dễ rồi, mình tin nhận được rồi, tu tập theo đó, Phật tử thấy rất là lợi ích. Cái khó hiểu bây giờ đã Phật tử đã hiểu, cái mà khó nghĩ bàn mình bàn đã xong, thấy không? Đó. Trí huệ Phật soi thấy cơ duyên chúng sinh thành Phật đã chín mùi rồi, mặc dầu không ai hỏi mà Phật tử nói ra phép niệm Phật này khiến chúng sanh được bốn lợi ích. Đây thích nghĩa tám chữ ở đây thế này: quan hỷ tính thọ tác lễ nhi khứ. Đó, Phật tử thấy cái chỗ mà nói đó, Phật thuyết thử kinh dĩ xá lợi Phật cập chư tỳ khưu nhất thiết thế gian thiên nhân Atula đẳng văn Phật sở thuyết quan hỷ tính thọ tác lễ nhi khứ. Tuy nhiên là đó là trong cái cõi tám chữ này là rất ít chỗ này đó, là quan hỷ tính thọ tác lễ nhi khứ đó, thấy không? Thì cái ý là sao? Cái nghĩa là dịch là vui mừng tin chịu làm lễ rồi đi. Mà nếu là họ Phật tử thấy kinh nào thường mà đọc ra mình nghe suông nghe xong kinh trời rồi tất cả mọi người nghe đó được vui mừng rồi tính thọ vui vẻ ra đi, mình nói về thường không có ý nghĩa không hay. Bây giờ mới dịch cho từ chữ từ cái trong từ lời trong này mới thấy là ý nghĩa hay. Vậy thì phép niệm Phật này giống như một trận mưa hợp thời, làm cho nhân vật cỏ cây mát mẻ, thấm nhuần nảy nở lớn lên, thế gọi là quan hỷ, là vui mừng. Cái pháp niệm Phật này ví dụ như là một trận mưa hợp thời. Bây giờ cái mùa nắng nó rất nóng bức, nó qua rồi thì cứ một trận mưa rất lớn thì cây cối tươi xanh đâm chồi nảy lọc,
đó là nảy nở lớn hơn, thấm nhuần thì gọi là quan hỷ. Thì khi mà bây giờ hồi đó giờ mình tu những cái pháp nào đó rất là khó hiểu, rất là khó tiếp nhận, rồi hành theo rất là khó, mà bây giờ nhân duyên gặp được pháp môn Đức Phật chỉ niệm Phật, dễ tu dễ chứng dễ thành. Mà nếu mà nào có đầy đủ niềm tin rồi thì rất tốt đẹp ha. Thì nhờ đó mình thấy mình tu được, căn cơ mình hợp thời hợp lúc, thì bây giờ cũng như là cái trận mưa mà mát mẻ thấm nhường, mình sanh ra quan hỷ ha. Và tự gặp cái pháp môn này mình tu tập rất là quan hỷ để tu theo. Đó là lợi ích cho Phật, pháp Phật bố thí cho toàn thể thế giới đó. Thì Đức Phật là bố thí cho toàn thể thế giới về cái pháp môn niệm Phật này đó. Điểm thứ hai á, và ba là trong tâm không còn nghi hoặc một tơ hào nữa thì gọi là tính. Lãnh nạp lấy nghĩa Phật vào tâm, chẳng ngời, chẳng giờ phút nào quên, thế là chịu là thọ. Có kêu nào mà tưởng nói đó, tính thọ là mừng chịu làm lễ rồi đi đó nha, đó là thọ. Tự giờ tự thấy qua những cái đoạn mà như nào có nhân viên mà nghe đủ, nghe đủ từ cái sư giảng về ngữ lục của ngài Triệt Ngộ và đến đây qua của bộ kinh A Di Đà này, ta sẽ nghĩ rằng có thể Phật tử tin nhận nghe. Ha, trường hợp mà đi không đủ hôm này kia nghe lắc nhắc, chứ mà trường hợp mà Phật tử nghe đủ là suy nghĩ rằng có thể tin nhận được chứ ha. Nó thành ra bây giờ mình nói là trong tâm không còn nguy nghi một tơ hào nữa gọi là tính. Đó, Phật tử có niềm tin đầy đủ là không còn nghi thế nào nữa. Lãnh nạp lấy nghĩa Phật vào tâm, chẳng giờ phút nào quên. Bây giờ nếu trường hợp mình tin rồi làm sao? Làm sao là phải lãnh nạp thời Phật, và rồi phải mình nghe rồi mình ghi lòng, rồi chẳng bao giờ khi nào quên nữa. Rất là quan trọng Phật tử. Biết sao? Nếu mà Phật tử trong tâm bây giờ mình không còn hướng những khác nữa, không có hướng về cái cảnh nào khác nữa, không còn hướng về chuyện danh lợi đời nữa, mà bây giờ mình chỉ tin chịu rồi chỉ hướng về của Phật A Di Đà. Nếu hướng về Phật A Di Đà, tâm hướng đâu là về đó à, được không? Tâm mình hướng đâu là mình được về đó, tâm mình hướng đâu là mình sinh sang được sinh sang đấy, bảo đảm gì nha. Nói thành ra Phật tử mà có nào mà tin nạp thọ rồi thì không lúc nào quên được, thì đó là cái mấu chốt sự vãng sanh đấy nha, là phải về có Phật thôi. Đó là hai phần lợi ích: vì tin lời Phật mà làm thiện, vì chịu lời Phật mà bỏ ác. Phật tử thấy cái gốc của cái căn bản của đạo Phật mình đó, thấy không? Đó là làm thiện mà bỏ ác. Vì tin lời Phật mà gì? Mà phải làm thiện và chịu lời Phật dạy mà bỏ ác. Thì Phật tử thấy cái chỗ này quan trọng, mà ở khi mình không có để ý nhiều. Như là trong cái lời Phật dạy mà lời chư Phật dạy đó, thì là nguyện không làm mấy ác, nguyện không bỏ đức lành, rửa lòng trong sạch. Cái đó là chư Phật từ xưa nhiều nhiều đời chư Phật đã từng dạy cái lời đó, là cái cốt cán. Thì luôn luôn là cái mình coi thường đó, nhưng mà làm sao luôn luôn được tu tập và tới nắm rồi không làm một mãi ác nào hết, không bỏ chút lành nào hết. Ác thì mình bỏ và lành thì giữ lấy, để tu thì rửa lòng trong sạch. Cái quan trọng nhất là câu rửa lòng trong sạch ha. Và lấy gì để rửa? Thì Phật tử nghe và tụng ra nó hỏi Phật tử dễ ra lời lắm. Bây giờ rửa lòng trong sạch lấy gì để rửa? Thì Nam Mô giờ Phật là rửa sạch đó đi. Rửa sạch là tham sân si mạng nghi tà kiến thì đủ hết, chứ nói câu danh hiệu của lòng rửa sạch đó ha. Đó là dễ, vì Phật tử dễ ra lời đó. Điểm thứ tư là đem thân mạng qua về với Phật, ứng hợp với toàn thể pháp giới, trùng trùng duyên khởi, thế gọi là tác lễ. Làm lễ đó là phần lợi ích, hễ suốt vào để nhất nghĩa của Phật. Mình thấy không? Làm lễ, cho nên tại sao mà chỗ này nói nè, đem thân mạng quay về với Phật, ứng hợp với toàn thể pháp giới, trùng trùng duyên khởi, thế gọi là tác lễ. Ra Phật tử lễ phải đi chỗ này. Trong câu lễ là năng lễ sở lễ thánh không tịch, hiểu ra không? Lễ cái đó được rất là ít. Năng lễ là mình là người hay lễ, không tử quy lễ đó, lễ Phật lễ chư tăng đó. Năng lễ là mình là người hay lễ. Nên sở lễ là cái người để cho mình lễ, là ví dụ lễ Phật A Di Đà, đó là sở lễ. Lễ tượng Phật Thích Ca, đó là sở lễ, là cái người để cho mình lễ, nên sở lễ. Mà năng lễ là mình là người hay lễ đây gì? Tâm không tịch, tự tánh niết bàn, chân tâm muốn nắm của mình phải hiểu vậy đó nha. Rồi sở lễ cũng gì, cũng tự tánh không tịch, mặc dù hình tượng đó chứ bản thể Đức Phật hay là nó hiệp nó rồi đó, được không? Mặc dù hình tượng siêu măng đó là cái tự tánh ngài muốn là nằm thì mở trong đó đó. Bây giờ xin nói gì tắt thì Phật tử hiểu không? Không những đó là trùm không gian vũ trụ, các pháp thân của Phật trùm chứa không gian vũ trụ, thì các chỗ nào cũng có pháp thân của Phật cả. Mà bây giờ mình hiểu, nếu trường hợp mà mình hiểu mình lễ mình nói ở đây là hình giấy, cái kia là tượng xi măng, thì nó không có lợi ích mình nhiều đó, đó. Mà mình lễ đây là tự tánh Phật, mình lễ tự tánh Phật của ai nè, để mình diệt một cái tánh không tịch quý báu vô trình đó ha. Thì khi hiểu vậy thì mới hiểu câu mà ngài nói là ứng hợp với toàn thể của dưới trùng trùng diễn khởi, thế gọi là tác lễ, là làm lễ. Đó là phần ích được hiểu suốt vào đệ nhất nghĩa của Phật. Nhưng trong mỗi lợi ích, thực ra lợi ích nào cũng có cả bốn lợi ích. Được một ích tức là được bốn lợi ích. Đây là chỉ muốn cho dễ hiểu mà tạm phân biệt ra bốn đấy mà thôi. Nha. Thành ra Phật tử đã tạm mình diễn dịch lên đó. Nha. Khi nghe Phật nói rồi thì vui mừng, tin chịu làm lợi rồi đi. Thì trong cái vui mừng á, nó có cái tin chịu làm lợi rồi đi. Mà trong có cái tin chịu á, có cái vui mừng làm lợi rồi đi. Trong cái làm lợi nó có vui mừng tin chịu rồi đi. Thế cái này cái có truyền lẫn đâu chia. Trong có một cái đầu cử là vui mừng tâm mình, thì mình muốn nhớ ơn Phật, làm lễ Phật, rồi xong rồi là pháp rồi mình về. Ví dụ đó à, thì ý đó là trong một cái bốn cái lợi ích này mà vui mừng tin chịu làm lễ rồi đi, thì trong mỗi một cái đều có tiềm ẩn bốn cái kia. Thì khi người nghe kinh tự mình đã thực hành, đã được bốn phần lợi ích rồi, cứ một chiều mà tiến mãi không lui, đem kinh này đi mà lưu thông truyền bá khắp nơi để báo đền ơn Phật, thế gọi là nhi khứ rồi đi. Nào tự đi chỗ này ha.